cảm thấy cái này là một cái gì nó thuộc về cái lĩnh vực vui chơi và giải trí, chứ đâu thuộc về cái cách tu tập. Và cái thứ ba nữa, ngay cả như Phật tử mà có một cái chiều kích tâm linh, hoặc là có một cái chiều dài đến chùa niệm Phật, tụng kinh, bái sám, thiền quán, thì bỗng nhiên là khi mà tiếp xúc với những cái hoạt động như thế này, cảm thấy rất là nhạy cảm. Thay vì chỉ cần nghe một cái câu Phật, niệm một cái danh hiệu của Ngài, lòng cảm thấy an, còn nghe một bản nhạc chưa chắc là cảm thấy thích thú. Và nếu chúng ta làm một cái thống kê nhỏ thôi, cái băng mà nhạc niệm Phật á, như chúng ta thấy mà ở Việt Nam, thông qua những cái nỗ lực của các nhạc sĩ Phật tử, chúng ta thấy là chỉ phát hành được chừng vài chục băng là cùng. Còn những băng mà nhạc về ca ngợi Đức Phật A Di Đà, ca ngợi về hạnh nguyện của Ngài, ca ngợi thế giới Tây Phương Cực Lạc, để tăng cường hỗ trợ cho những cái hoạt động tu tập ở trong cái pháp môn tịnh độ này, thì gần như là càng ít có người thỉnh hơn nữa. Thì như vậy là chúng ta thấy là cái phản ứng của những người mà tu theo pháp môn này thôi, trước cái loại nhạc cụ hay là những cái nghi thức được nhạc lễ hóa, là nó có một cái gì đó rất là thách thức. Mà nếu chúng ta không có được sức chịu đựng, cái lòng hy sinh đó, hay cái đạo tâm vững chãi để giới thiệu một cái lĩnh vực rất là mới, thì sẽ có như mà độ cho những người ở trong cái sọ mà nhạc, nó trở thành một cái mặt trận rất là quan trọng trong cái văn hóa giải trí và tư tưởng của con người, thì chúng ta khó có thể gọi là tồn tại và dấn thân rất lâu hơn. Cho nên đó là chúng ta thấy là cái kinh nghiệm đại thừa nó mở ra một cái chân trời mới. Nó là một cái cách rất tự nhiên đó, để tạo cho con người có được một cái sự mạnh dạn dấn thân vào cái lĩnh vực văn hóa văn nghệ này. Thì kinh nghiệm đại thừa nói sao? Trước khi Đức Phật giảng những bộ kinh đại thừa lớn, ví dụ như kinh Diệu Pháp Liên Hoa, hay là kinh Duy Ma Cật, hay là kinh Hoa Nghiêm, thì bỗng nhiên là các vị trời, rồi các vị thần Ca Lô La, Thẳng Na La ở nhiều nơi lên, trổ nhiều loại nhạc trời du dương trầm bổng, tán dương công đức của chư Phật, tán dương cái pháp môn đó, và khiến tất cả mọi người đang có mặt tại pháp hội đó từng vươn lên để mà tu tập cho pháp môn cao thượng này. Như vậy đó là một cái mở rất là lớn, và cái mở này chúng ta có thể nói là một cái tùy duyên, một cái tùy duyên rất là lớn. Như vậy là cái người mà dấn thân vào lĩnh vực văn hóa đó, trong góc độ là truyền bá tinh thần nhà Phật bằng lời ca tiếng hát đó, là có được một cái niềm tin lớn là mình làm như vậy mình không bị phạm giới. Cho nên nó là tuy nhiên là cái cách mà chúng ta có thể nói đơn giản như thế này, là chúng ta đặt cái giá trị của nó, cái giá trị cứu cánh của nó lên trên những cái giá trị thể hiện hay là những cái giá trị phương tiện. Nếu như cái câu trả lời cho thấy rằng là cái giá trị cứu cánh và cái kết quả đạt được đó, nó vượt lên đến rất là nhiều lần so với cái giá trị phương tiện mà chúng ta vay mượn, thì chúng ta biết rằng cái tự nhiên nó là đúng. Còn ngược lại đó, cái giá trị của sự cứu cánh nó ít hơn cái giá trị của phương tiện, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ trở thành những con người lao theo cái sự bình phong, hay lao theo những cái cớ mà chúng ta làm được, rồi chúng ta lấy đó làm một cái dịp để chúng ta thỏa mãn vui chơi giải trí thông thường, hay gì nó là cái cách thức để truyền đạt cái thông tin Phật pháp vào những ngõ ngách của xã hội, mà nhất là nhạc cụ nó có thể giúp cho con người thích ứng một cách rất là nhanh chóng. Cho nên chúng ta thấy là tự nhiên là một cái gì đó nó có thể làm cho đạo trong con người phát triển rất là tốt, mà cũng có thể nó làm cho con người bị gọi là mất hết cả cái niềm tin, ăn thua ở cách mà chúng ta vận dụng nó vào trong đời sống hàng ngày. Cho nên nó rất là bị diễn, nó giống như con dao hai lưỡi vậy đó, chỉ cần lắc một chút xíu là có thể đứt tay, và chỉ cần thiếu cái kỹ năng chút xíu là chúng ta có thể thất bại. Cho nên để cho đạo tâm nó không bị đánh rớt, hay là không bị chặt ra thành những mảnh vụn, trong những cái hoàn cảnh lịch sử khác nhau, trong những cái điều kiện địa lý khác nhau, trong những môi trường và thời điểm khác nhau, thì đòi hỏi chúng ta phải làm cái gì đó rất là khôn ngoan. Trong cái thời đại của Bồ Tát Quan Thế Âm, chúng ta thấy là có nhiều điều thách thức, và đó là thời đại của Đức Phật, đó là đất nước này là đất nước của Bà La Môn Giáo, và cái nền tư tưởng triết lý văn hóa nghệ thuật, thậm chí cho đến ý thức hệ chính trị để đặt trên nền tảng của kinh điển Vệ Đại và Bà La Môn Giáo. Nhưng mà chúng ta đã thấy Bồ Tát Quan Thế Âm phát nguyện là cái gì? Đó là tung dĩ Bà La Môn Thân như đất độ giả, xuất hiện Bà La Môn Thân như vị thuyết pháp. Thì chúng ta có thể dịch một cách rất là đơn giản như thế này, là nếu có phải sống và dấn thân với cái cách là một con người Bà La Môn để độ những người Bà La Môn khác một cách có hiệu quả, thì tôi đang sẵn sàng làm việc đó để giúp đỡ họ. Thì với cái cách là một vị Bồ Tát Quan Thế Âm, thì chúng ta tung hô giảng tới chúng ta nói rằng là đây là một con người gọi đó là cái lòng từ bi rất là vô lượng, cho nên là dấn thân. Rồi 32 đến phần kế tiếp ngài nói là tôi sẵn sàng làm người nữ nè, tôi sẵn sàng làm người nam nè, tôi sẵn sàng làm vợ của vua nè, làm vợ của quan nè, làm vợ của lính nè, làm vợ của tướng nè, thậm chí là những nô lệ nè, tất cả những thân phận, tất cả những vai trò vị trí xã hội nào mà nếu như tôi làm mà có được cái giá trị lợi cho người khác thì tôi sẵn sàng dấn thân. Thì cái đó chúng ta có thể nói là tùy duyên. Cái tùy duyên trong trường hợp này nó đòi hỏi đến cái sự hy sinh rất là lớn. Vô đi cái vai trò của mình để mà dấn thân đồng sự với những người khác để giúp cho những người đó có được cái giá trị lợi. Thì bây giờ nếu chúng ta áp dụng công thức này trong những cái tình huống chính trị khác nhau thì chúng ta thấy nó là cả một sự phúc đó. Thế tôi luôn. Ví dụ ở Mỹ thì chúng ta có thể phát biểu một cách nôm na như thế này: ứng dĩ nhân quyền thân như tốc độ giả, xuất hiện nhân quyền thân như vị thuyết pháp. Là ở Mỹ này thuyết pháp phải nói nhân quyền, quyền con người, quyền phụ nữ, quyền trẻ em, quyền tự do ngôn luận, quyền tự do tôn giáo, quyền phát biểu, đủ thứ các quyền trên mà ai đi ngược lại quyền đó có thể bị luật pháp gây cho khó, và chỉ con người đó thì nó mới được lợi lại. Nhưng mà có nhiều cái hoàn cảnh khác đó, ở những cái tình huống khác, ở những cái vai trò địa vị khác, chúng ta không thể nói chuyện này được, chúng ta phải dấn thân cái khác. Chứ vì mà Bồ Tát Quan Âm đâu phải lúc nào ngài cũng dấn thân làm bằng lắm không, cái lúc thì ngài làm cái chuyện này làm chuyện nọ, vị trí này vị trí kia, miễn cái giá trị của nó mang lại cái sự an lạc hạnh phúc cho con người là được. Cho nên liệu chúng ta có thể nói cái không mà nói ra, nhiều khi người nào khó tính chút xíu có thể tránh không, là ứng dữ dụng sản phẩm được không? Câu trả lời tùy quý vị thôi. Tùy quý vị đó, chứ là có thể vay mượn công thức của Bồ Tát Quan Âm để làm. Như vậy, vậy cái sự khác biệt ở chỗ là nhân quyền thân, cộng sản thân, bà lão môn thân, kỳ đại giáo thân, thiên chúa giáo thân là ở chỗ nào? Cái câu trả lời dĩ nhiên là cái tâm. Thứ nhất là cái tâm, cho thứ hai là cái kết quả của cái đó. Nếu như cái tâm chúng ta phát xuất từ một sự dấn thân và tùy duyên, chắc chắn rằng nó sẽ mang lại một kết quả rất là thực tế. Và ngược lại, nếu chúng ta mượn nó như là một cái hư không để che đậy cái sự gọi là sợ hãi của mình, cái sự thiếu gọi là vui của mình, cái sự nhức nhát của mình, cái sự tiêu nhiên những cái gì mà nhiều khi nó phản là tinh thần của nhà Phật vì một lý do nào đó, thì lúc bấy giờ chúng ta không thể nào nhân danh rằng là mình là một con người tu duy để nuôi lớn đạo tâm trong những hoàn cảnh lịch sử môi trường gọi là đôi khi khó khăn. Do đó đó, thì như vậy cái gì làm cho chúng ta giá trị mà chúng ta dấn thân vào? Lương tâm con người. Rồi sang nữa là nhân quả đạo đức. Lương tâm mà chúng ta có thể đánh lừa lại, hoặc thậm chí chúng ta có thể lừa đảo những người khác, nhưng mà chúng ta không thể nào lừa đảo nhân quả được. Thì nhân quả là một cái gì đó rất là công bằng, nó không có một cái ông quan nào đứng ra phân biệt định đoạt, mà nếu có ông nào làm cái việc đó chắc chắn là ông đó sẽ bị tham nhũng, sẽ bị hối lộ thôi. Như cái kiểu mà chúng ta thấy trên thế giới, những nước cộng sản thì có hối lộ theo kiểu cộng sản, tư bản có hối lộ theo tư bản, ở đâu cũng có hối lộ trên nhiều hoặc là ít thôi, lớn hoặc là nhỏ, công khai hoặc là giấu giếm, người ta biết đến hay là người ta không biết đến thôi. Chỉ khó có thể mà nó đạt được cái giá trị gọi là thanh cao và tuyệt vời, cho nên nó trở thành những cái mà gọi là cái giá trị của sự lễ đó có thể bị thiếu lầm tùy theo cái cách thế mà chúng ta đang vận dụng cái tâm vào những cái hoạt động mà chúng ta cho rằng đó là tùy duyên, hay là chúng ta chạy theo duyên rồi bị duyên cái chi phối. Có rất nhiều con người phát xuất từ một cái tâm nguyện rằng là thôi bây giờ tôi theo cái đó, tôi lao vào cái đó, tôi đồng sự với nó, để cho tôi chuyển hóa đó, và cuối cùng mình không chuyển hóa được người ta mà ta chuyển hóa mình. Nhiều lắm. Cho nên nếu như mình chưa có được bản lãnh của Bồ Tát nuôi lớn bằng cái đạo tâm thật sự đó, thì chúng ta xin chắc tay nuôi xa là tốt nhất. Lúc đó chúng ta có thể giả dạng như là một người gọi là không mà đến thời cuộc chính trị nữa, không mà đến mọi thứ trong cuộc đời này nữa, chúng ta dấn thân một con đường gọi là tịnh tu thôi thì tốt hơn nhiều. Còn bằng không đó, càng dấn càng xa lầy, càng xa lầy càng khổ đau, càng khổ đau thì chúng ta càng biện hộ để che đậy những cái khổ đau bên trong gọi là cái tâm thức gọi là luôn đi cái nước đó. Nó nhiều thứ rất là nguy hiểm, cho nên cái đạo tâm nó có thể được lớn mạnh trong cái lòng của thực tại tùy nhiên, nhưng mà nó có thể bị chết đi nếu như chúng ta gọi là vận dụng nó một cách rất là sai lầm, và được biện bạch biện hộ nó bởi những cái lý do những lời lúc chúng ta thấy giống như là có lý, nhưng mà thực chất nó không thể nào được chấp nhận. Và đây là những vấn đề rất là nhạy cảm, cho nên là chúng ta có thể gọi là vay mượn cái tinh thần của Bồ Tát Quan Thế Âm. Và chúng ta phải nghĩ đến cái giá trị của sự vay mượn này nằm ở chỗ nào. Và liệu khi chúng ta vay mượn như vậy, chúng ta có làm thành công không? Hay là chúng ta sẽ bị cuốn theo chiều gió? Chúng ta trở thành những tấm gọi là bông phong, hay là những cái lục bình cho? Thì đó là những cái chúng ta đặt ra, và chúng ta tự động có cái hướng giải quyết cho bản thân của mình. Một cái góc độ khác mà chúng tôi muốn chia sẻ với vị đó là đạo tâm là một cái sự buông xả. Tại sao chúng ta cần phải buông xả? Thông thường con người có một thái độ tâm lý đó là thỏa mãn và tự hào về những thành quả mình đạt được. Và chúng ta rất là hân hoan đôi lúc người ta nở cái lỗ mũi, chúng ta nói chuyện tốt của mình cho người khác. Chúng tôi có thể tạm gọi cái tuổi về già đó là cái tuổi đời xưa. Mặc dù có nhiều người không muốn nhớ đến quá khứ, nhưng phần lớn là người già ngồi lại với nhau là cái chuyện hồi xưa tôi làm cái này, hồi xưa tôi làm cái nọ, với tất cả sự tự hào của nó. Ví dụ như là trong thời kỳ chơi trái, chúng ta bưng được 50 kg gạo ở trên vai, mà thân thể chúng ta chỉ có 40 kg thôi. Chúng ta tự hào cái đó lắm, chúng ta kể những chuyện đó mà. Rồi người nữ thì tự hào theo một cách khác, nên xin lỗi, hay tự hào về cái nét đẹp của mình. Cái thời đó là cái thời vàng son của tôi đã từng làm hoa hậu, tôi đã từng làm hoa khôi, tôi đã từng làm người đẹp của vùng, của miền, của trường đại khái, nhiều thứ để tự hào. Và bây giờ khi mình nhìn lại mình không còn nữa. Cho nên những cái giá trị của sự thành công đó, nếu nó được đóng khung ở trong một cái không gian của quá khứ, thì lúc bấy giờ chúng ta đánh mất đi hết những giá trị của hiện tại. Và cái này là cái mà Đức Phật luôn luôn muốn chúng ta lưu ý tới. Cho nên chúng ta phải bỏ đi cái tư tưởng của gọi là cái tuổi từ xế chiều. Chúng ta phải bỏ đi tư tưởng của những cái tinh thần mà chúng tôi thường gọi là cái tinh thần của kiếp trước. Tức là nói những chuyện gọi là đời xưa, nói những chuyện kiếp nào xa xôi, còn kiếp hiện tại, ngay những giờ phút hiện tại chúng ta bỏ qua lên đi. Cho nên là chúng ta đánh mất những cái giá trị. Hay nói cách khác là khi chúng ta thỏa mãn với những thành quả thật sự, với những cái đóng góp, với những cái dấn thân của mình, thì lúc đấy giờ chúng ta sẽ đóng mất cái cửa ngõ thân thế của chúng ta nhiều hơn trong cuộc đời. Có thể như một ví dụ rất là đơn giản là một cái căn nhà gồm có ba tầng lầu, mỗi tầng lầu nó được thiết lập kết nối bởi những cái nắp thang. Như vậy là khi chúng ta bước lên một nắp thang thứ hai, mà nếu chúng ta thỏa mãn nắp thang đó là chúng ta đứng cao hơn cái người dưới mình, thì không bao giờ chúng ta có cơ hội để bước lên nắp thang thứ ba, thứ tư, thứ năm và hết những cái nắp thang đó là chúng ta đạt đến lầu 1. Và tương tự chúng ta sẽ không bao giờ đạt đến lầu 2 và lầu 3. Như vậy là cái sự thỏa mãn nó có thể được định nghĩa như là một cái dĩa đậy lại của cái ly, hay là một cái nắp của cái ly, hay là nắp của cái nồi, làm cho chúng ta không thể nào chứa đựng được hết tất cả những cái khả năng, cái dung lượng mà cái ly, cái nồi nó có thể đạt được. Nó là một cái gì rất là trở ngại. Nó là cái cách thức mà chúng ta đẩy ra ngoài những thứ mà chúng ta cần phải nạp vào nhiều hơn. Nó là những cách chúng ta xua đuổi những cái mà chúng ta cần phải làm lớn bản thân mình, làm lớn cái trái tim của mình, làm lớn tấm lòng của mình. Thì lúc bây giờ chúng ta xây cái bài viên không bao giờ chấp nhận nó hết. Cho nên là cái sự buông xả trong một cái thành công là một cái cách thức để nuôi lớn cái lòng đạo tâm chúng ta rất là lớn. Và bởi vì là chúng ta dễ dàng ngủ quên cho chính nó. Đạo Phật là một cái tôn giáo có thể nói là tinh thần bi trí dũng rất là cao. Cái giá trị về đạo đức, về nhận thức luận, về tuệ giác nó rất là nhiều. Và những đức tính này đó dĩ nhiên là nó rất là thích hợp với những người nào, nó rất thích hợp với những giới trẻ, nó rất là thích hợp với giới khoa học, với mọi lĩnh vực trong xã hội ngành nghề ở thời đại nào cũng vậy. Ngay thế mà trong thực tế chúng ta thấy là đạo Phật có thể nói là cái nơi mà hội tụ của nhiều người lớn tuổi nhất, của nhiều người nữ nhất. Và đó là cái mà chúng ta khó lý giải từ một hay hai lý do đơn thuần mà có thể có kết quả thỏa đáng. Trong khi đó các tôn giáo bạn là những tôn giáo dựa vào niềm tin nhất thần hoặc là đa thần, chúng ta thấy là thành phần giới trẻ sẽ có đáng, thành phần thanh niên lại càng đông hơn nữa. Thì như vậy là chúng ta giải thích thế nào mà nếu như cứ thỏa mãn tự hào rằng là triết lý của nhà Phật là cao siêu huyền diệu vượt qua những cái triết lý khác, mà chúng ta không có gì cái thức để là truyền bá các cái giáo lý này một cách thích ứng trong xã hội, thì dĩ nhiên là đạo Phật sẽ trở thành một cái bảo vật ở trong viện bảo tàng. Chúng ta thích thì chúng ta vào viện bảo tàng ngắm một cái, nó cái giá trị này nó tuyệt vời, nó có thể là gọi là 1-2 tỷ đô la cũng không chừng, bán đấu giá bán hoài cũng không bao giờ hết giá trị của nó. Nhưng mà cái giá trị sử dụng của nó cho cuộc đời là cái gì, thì câu trả lời khó có thể làm thỏa đáng tất cả người nghe được. Cho nên chúng ta phải bỏ đi cái thái độ tự hào về tôn giáo của mình, về thành quả của trường phái mình, về những cái đóng góp của ngôi chùa mình, về những cái giá trị mà bản thân mình, gia đình mình đã mang lại cho xã hội, cho cộng đồng và cho người khác. Khi chúng ta thỏa mãn cái đó thì đạo tâm chúng ta sẽ trở thành cái gì đó rất là nhỏ, chứ là trở thành cái bản ngã. Tất cả những hoạt động này thay vì nó làm bản ngã bị sôi sụng, thì lúc bấy giờ nó làm cho bản ngã bị gọi là bọc không một cái lớp. Rồi cái lần thứ hai chúng ta làm, chúng ta bọc không một cái lớp nữa, bọc đến mấy cái lớp như vậy, cuối cùng chúng ta nhìn tất cả những Phật sự trở thành cái tô bồi cho bản ngã. Cho nên đạo tâm đã đòi hỏi một cái thái độ gọi là bỏ quên đi quá khứ, mà cũng không có lao chải về tương lai, và cũng không thỏa mãn với những thành tựu mà mình đang đạt được, mà mới đặt mình trong vị trí hiện tại, cứ phấn đấu hoài, vươn lên, đi mãi, đi tới, đi đến độ, chứ là không còn cái gì để đi nữa, thì lúc bây giờ chúng ta biết rằng chúng ta thành công. Và ngay cái đích điểm chúng ta đứng đó, chúng ta phải đánh đổi nó luôn được, thì chúng ta mới trở được con người là thông dong tự tại thật sự. Còn có bất cứ một cái hình thức gọi là thỏa mãn nào thì bỗng dưng là đạo tâm chúng ta bị có được vào trong cái đạo. Thì có một cái chuyện tiếng mà là một cái chuyện đó thôi. Thì có một cái anh cư sĩ tại gia, nhưng mà đối với đạo Phật bằng niềm tin tôn giáo, cho nên anh ta cũng tin có Chúa này, anh ta cũng tin có là Tổ Thiên Quyền Nữ này, Mẹ Sanh Mẹ Độ này, những thần này, rồi những dâm hồn, tất cả những thứ đó có thể gia trì hỗ trợ cho ta. Nhưng mà anh ta thích nhất là Thượng Đế. Anh ta đi hỏi nhiều chùa, nhiều thầy lắm, mà không có câu trả lời nào làm khỏi đảng anh ta nữa trên này. Mà cũng đoạn ta đến một ngày cái thiền viện, gặp ông thiền sư ngồi thiền chăm chú lắm, một ngày như vậy là 5-7 tiếng đồng hồ. Thì sau khi ông thiền sư xuất thiền ra, anh ta lại hỏi là làm thế nào để con thấy được Thượng Đế. Câu hỏi rất là hấp dẫn luôn. Thấy được Thượng Đế là một cái thách thức rất lớn của những con người tôn giáo. Ai cũng gọi là cho rằng tôi thấy được Thượng Đế trong giấc mơ, tôi thấy được Thượng Đế trong hành động, tôi thấy được Thượng Đế trong lúc tôi định. Nhiều người nói khác nhau nhưng mà không ai chứng minh được rằng là Thượng Đế như thế nào, mặt mũi ra làm sao, lớn hay nhỏ, mập hay ốm, người Việt hay là người Tàu, tóc vàng hay tóc đen, da đen hay là da đỏ, không ai trả lời được những câu nói này hết trơn. Nhưng mà người ta cứ mơ thấy Thượng Đế. Trong thì sư dẫn cái chú này đi ra ngoài cái bờ sông, giờ con còn muốn thấy Thượng Đế không? Muốn thấy. Cũng thì sư nhắn đầu chú, còn ta gọi là nước uống nước uống nước sặc quá rồi đó, lớn ơi cho thả con ra, thả con ra. Này sư nói là thấy Thượng Đế chưa? Ta lắm lắm lắm. Rồi bây giờ con không muốn thấy Thượng Đế, con muốn thấy không muốn thôi. Ông thầy sư nhấn đầu xuống cái nữa, ngốc 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 mấy cái, thấy Thượng Đế chưa? Máu ơi, bây giờ con thấy rồi. Thì đối với vị ông Thượng Đế này là cái gì? Như đó là ông Thượng Đế của tôn giáo, là một ông thần linh ban phước giáng họa, thì câu trả lời đó là thật. Mà ông Thượng Đế trong trường hợp này là sự sống. Cái nhu cầu của anh ta trong trường hợp này làm sao sống còn thôi, thầy bỏ con ra đây, đừng có nhắc đầu con xuống này, con chịu không nổi đâu. Con cần không biết để con thở, và con cần sống, và cái sự sống trong trường hợp là Thượng Đế. Nó là một cái cách thức mà chúng ta có thể thấy rằng cái giá trị của sự hiện thực nó vượt lên trên tất cả những cái giá trị của tôn giáo, dù tôn giáo đó đặt dưới danh nghĩa hình thái ý thức hệ nào cũng vậy. Chưa từ lúc đó tôn giáo làm cho con người xa lắm nha, rất là nhiều. Đây là một sự thật, nói ra có thể quý vị không tin. Chúng ta có thể đặt ra trong cái bối cảnh của Palestine và Israel, chỉ vì cái mâu thuẫn tôn giáo bao nhiêu thế kỷ qua, họ trở thành kẻ thù không đội trời chung của nhau. Những chiến sĩ đó nằm xuống rồi đứng dậy đều được tin vào một cái tinh thần, đó là tinh thần yêu nước, bảo vệ giống loài, đền trả cho những con người đã nằm xuống trong quá khứ, đó là ông bà tổ tiên của mình. Cho nên những con người này được tin vào cái tinh thần đó, cho nên họ sẵn sàng đứng lên kháng chiến, rồi họ giết nhau rồi chết xuống cái hụ hận thù đó, được tái sanh, rồi tái sanh đó lại kéo ra những cái hận thù mới, rồi là chiến tranh tan tộc. Ý thức hệ tôn giáo mà thôi. Rồi cái thứ hai nữa là bên Ấn Độ, ta biết là đến năm 1949 đất nước Ấn Độ được độc lập từ Anh, và cái cuộc chia phân lần đầu tiên trong lịch sử của Ấn Độ là một cái nỗi đau rất là lớn, một cái mục đoạn mà gọi là huynh đệ tương tàn. Pakistan trở về một đất nước độc lập từ một cái bang của Ấn Độ, và từ đó họ đã có những cái cuộc chiến kéo dài cho đến ngày hôm nay, gọi là giành cái đường Kashmir. Mà Kashmir như quý vị biết là cuối rơi bệnh lắm, giá trị kinh tế của nó là hoàn toàn không có. Mỗi một lần cuộc chiến diễn ra giữa hai bên như vậy, chúng ta biết rằng là mỗi một bên là tốn khoảng là $1,000,000 cho tiền súng đạn, chưa nói đến những cái sự tan thương chết chóc, các cái cơ sở vật chất bị sụp đổ dưới cái chiến tranh công giặc giành giật một cái mảnh đất mà không có giá trị từ kinh tế và thương mại gì cả. Là bởi vì người ta sẽ thúc nhau bằng công giặc, đánh nhau bằng công giặc. Lần thứ hai chúng ta thấy rằng là gọi là Bangladesh là tách ra từ đất nước của Ấn Độ, trở thành một nước độc lập vào năm 1971, cũng như thế hệ của tôn giáo hồi của Ấn Độ giáo. Cho nên bản chất con người Ấn Độ rất là hiền, rất là gần gũi với con người, rất là gần gũi với thiên nhiên, rất là gần gũi với các loài động vật và các loài thú. Ấy thế mà khi họ nạp vào một cái tinh thần ý thức hệ tôn giáo thì họ có thể trở thành những kẻ thật tí nào. Cho nên nó tôn giáo đôi lúc đó, nó làm cho cái ranh giới của con người được xác lập, danh A rồi cái địa lý B, cái khoảng cách C này. Và khi mà đụng tới những cái ranh giới A và C này thì con người có thể sẵn sàng gọi là nằm xuống để bảo vệ, để mà tô bồi cho những cái giá trị mà người ta thường đặt nó bằng những cái biện pháp rất là đẹp, đó là chủ nghĩa của nước, đó là tinh thần dân tộc, đó là cái giá trị của cái bản sắc mà những con người cha của mình đã nằm xuống, đã đứng dậy, đã vươn lên, đã thành công, đã duy trì, đã bảo vệ trong vòng. Cho nên đó là cái tôn giáo là những cái mà đôi lúc là những con người chia ly nhiều hơn là loại khác. Trong khi đó với các cái giá trị nghệ thuật thì nó vượt biên giới luôn. Cái nghệ thuật của tâm linh là càng vượt biên giới nhiều hơn nữa, là tâm linh nó đòi hỏi là chúng ta dấn thân vào cái con đường hành trình, buông bỏ những cái sự tự hào về bản ngã, những cái thành tựu của những cái giá trị vật chất hay là những cái mà bây giờ đạt được về phương diện tinh thần, nó xóa hết những khoảng cách này. Và nhờ cái sự xóa đó, chúng ta có thể ngồi lại với nhau một cách rất là dễ dàng, trong hòa hợp, trong thương yêu, trong tương thân, trong hạnh phúc. Và trong khi đó, nếu chúng ta mang ra ý thức hệ tôn giáo thì chúng ta khó thể ngồi chung với nhau. Cho nên cái giá trị của cuộc sống đó, nó nằm ở cái mối chốt của hiện tại, trong mỗi cái mối tổng hòa của đó với môi trường xung quanh. Mà con người là một cái chất liệu, là cái thực thể của những cái này. Và nếu chúng ta bỏ giá trị con người và chúng ta hướng đến những giá trị của thần linh đó, thì lúc bấy giờ cái đạo trong chúng ta sẽ bị lệ thuộc rất là nhiều. Và chúng ta sống với một cái ảo giác của đạo pháp mà chúng ta cho rằng nó là một cái bóng dáng thật hay là một cái thực thể thật, và thực tế nó không phải. Cho nên khi mà chúng ta bị lệ thuộc vào thần linh quá nhiều thì lúc bấy giờ con người chúng ta sẽ mất đi hết tất cả những khả năng tự lập. Mình phải tự vươn lên trong cuộc đời, mình phải tự thành công, mình phải tự gọi là phấn đấu, mình phải tự tạo cho mình cái thanh trì an lạc, hạnh phúc, thảnh thơi vững chãi mà không ai có thể làm cho mình đạt được những chất liệu đó. Thì đó là điều rất dễ dàng. Cho nên chúng ta thấy là trong cái ba điều quy ta bảo thì mỗi một điều như vậy nó có hai vế. Mà rất tiếc là thực tế chúng ta nhớ cái vế đầu nó gọn quy Phật, gọn ba chữ thôi, trở thành đệ tử Đức Phật. Mà Đức Phật yêu cầu chúng ta đến vế thứ hai, chúng ta bỏ đi bất quy thiên thần quy Phật, thì chúng ta không cần thiết, không thèm phải nương tựa học hỏi với các vị thượng đế của các tôn giáo khác. Chúng ta cũng không cần nương vào cái tha lực của các thần linh, và chúng ta cũng không cần nương vào cái tha lực, cái sự hộ trì của gọi là mùa chú, và chúng ta cũng không cần nương vào các phật linh, ví dụ như là Ấn Độ giáo thì thờ bò, hay là các tôn giáo khác thì thờ cái vật, ví dụ như các đạo Ả Cập thì chúng ta là thờ là cái con voi, hay là thờ con sư tử, hay là thờ thì cái con chim ó, hay là thờ những cái con chó sói không ạ. Đạo Ai Cập là thờ những cái loài động vật mà nửa người nửa thú, để thấy chúng ta không cần đến những cái sự gia trị đó. Bởi vì bản chất của sự nỗ lực của chúng ta đặt trên nền tảng của đạo pháp nó làm cho cuộc đời này được chuyển hóa và thăng hoa rất là nhiều. Đó là một sự thật. Ai có thể sống với cái chất liệu của đạo pháp bằng cái tinh thần vô ngã, bằng cái tinh thần dấn thân, bằng tinh thần phục vụ, bằng cái giá trị mà mình đối với người khác với những cái gì cống hiến chứ không phải cái mang về, thì chúng ta sẽ thấy được cái lợi ích và cái bản chất của đời sống nó rất là lớn. Cho nên chúng ta có thể định nghĩa cái đạo tâm đó về phương diện tâm lý học, nó là một thái độ vô ngã rất là lớn. Vô ngã đến độ Đức Phật đã từng phát biểu trong 49 năm thuyết pháp, ta chưa từng nói một lời nào. Cái câu hỏi này, cái câu nói này dĩ nhiên là nó có nhiều cách để cho ta lý giải. Ví dụ cái người mà không thích đạo Phật nói rằng là ông Phật này đến cuối cuộc đời ông ông đã nói một cái điều mà chúng ta cần phải lưu tâm, là bởi vì ông đã thất vọng và ông đã cảm thấy là rất là hối hận về những gì ông đã nói, ông đã làm. Cho nên là sửa đổi sạch sẽ là những gì mà ta làm, những gì mà ta nói đều có giá trị. Cho nên các vị hãy quên đi, đừng bao giờ cho tất cả như lại này là những người đã nói chuyện đó, là tác giả của những sản phẩm tinh thần đó. Nếu chúng ta là anti Đức Phật thì chúng ta sẽ nói như vậy, mà thực ra đây là một thái độ tâm lý vô ngã lý đó. Lớn đến độ chúng ta học hoài bản xong, là bởi vì những giá trị chân lý đó nó không có gọi là tác quyền, nó không có tác giả. Dĩ nhiên là trong cái bối cảnh không gian và thời gian cách đây mấy chục thế kỷ thì Đức Phật là người khám phá ra đầu tiên, mà đúng được khi tác quyền thì ngài là tác giả và ngài được hưởng những cái giá trị đó. Người ta có thể tôn sùng ngài là ông thượng đế, ta có thể gọi là tán thán cảm đợi ngài bằng một cách khác nhau. Đức Phật không cần những thứ này, bởi vì Đức Phật đã từng nói trong kinh Tương Ưng, cái giá trị tâm linh mà ngài đạt được nó chỉ là một cái sự phát hiện chứ không phải là sự khám phá. Ngài đưa ra một cái ví dụ, đó là trong một cái khu rừng bị người ta bỏ quên đi rất là nhiều năm, đến độ nó có một tòa lâu đài rất là cao, rất là lộng lẫy, nhiều vàng bạc đá quý nằm trong đó, mà cây cao như vậy nó chắc trồng gọi là bốn hướng của cái tòa lâu đài, đến độ chúng ta không thể nhìn thấy cái tòa lâu đài đó. Rồi những con đường đi vào tòa lâu đài đó nó được cỏ lấp lên, lá cây phủ che, cho nên chúng ta không thấy. Rồi lúc nào đó chúng ta bị phát té, chúng ta thấy đây có một cái vết đá, rồi chúng ta tế tay quạt ra hoặc là cuốc xào xẻn bế gọi là xẻn xới lên, thì chúng ta thấy là nó có một cái con đường. Rồi tạt phá những cái cây cỏ dại trên cái con đường đó, chúng ta đi đến một cái tòa lâu nhà và mở cánh cửa lại, thì chúng ta thấy cái kho tàng gọi là quý báu nằm ở trong đó. Thì vật đó là ngài đã làm được cái chức năng đó, tức là khám phá phát hiện ra được cái tòa lâu đài có sẵn mà ba đời chư Phật đã từng đi qua. Và ngài cũng nói là những chuyện đó, cho nên là ngài không bao giờ gọi là dành cái quyền gọi là tuyệt đối về chân lý cho bản thân ngài. Và ngài nói rằng là những điều đã nói là những điều mà ba đời chư Phật cũng đã nói rồi, cho nên đó, ta nói nhưng mà ta không nói một lời nào như vậy. Chúng ta có thể đưa ra một ví dụ rất là đơn giản, đó là khi chúng ta dấn thân làm việc, mà nếu như chúng ta có là một con người rất là khiêm tốn bản lãng thuộc về, người ta lại khen ồ anh làm cái việc này hay quá, nhờ cái công việc làm của anh mà bao nhiêu người được ăn lợi ích, thì thường cái người khiêm tốn sẽ nói sao, thì có làm gì đâu, không làm gì hết trơn á, tự mọi việc có sự giúp đỡ ABC cho nó thành tựu vậy chứ tôi không làm gì hết. Thế đó là con người vô ngã. Còn nếu một con người là muốn ngã nó chút xíu thôi, mà khi người ta nói tới chút xíu nó không, tôi phải làm gì đó, tôi làm gấp 10 lần như vậy, anh nói gì còn thiếu à, mất nói rồi nói nhiều hơn mình không nói. Đó là chúng ta biết được cái giá trị của đạo tâm nằm chỗ nào. Cho nên là cái này là một cái khó lắm, cái vô ngã về tâm lý để tăng trưởng đạo tâm khó lắm, như cả quý thầy cũng chắc phải. Ví dụ như là khi chúng ta đặt ra những cái giá trị rồi là vai vế ở trong tên đạo mà hòa thượng rồi thượng tọa rồi đại đức rồi sư bà ni sư rồi sư cô thì chúng ta bắt đầu vướng vào những cái đạo. Có nhiều người thì khi mình là hòa thượng mà tới là chúng tôi xin trân trọng giới thiệu có đại đức Nguyễn Văn Nga, đứng về bỏ về liền, tôi đại đức hả, tôi hòa thượng chứ đại đức sao bỏ về liền. Đó là những cái mà nó có thật trong cuộc đời nhiều lắm. Hoặc là bây giờ minh mạng thượng tọa mà tới bỏ mình bò lông bò lóc, chẳng ai quan tâm, chẳng ai dòm ngó, chứ nó trời giá trị của tôi đâu phải gì đâu, tôi bỏ đi về cho biết. Như vậy là chúng ta biết rằng là cái đạo tâm trong trường hợp này nó không có, nó bị cái lòng vi kỷ đó, nó làm để cho con người đó mất đi cái trách nhiệm đạo tâm. Thế có một câu chuyện có thật, chứ tôi tạm đố tên nhân vật đó là ai, cái giá trị nó hay lắm. Thế có một ông hòa thượng nổi tiếng lắm, cho nên là đưa cái người chùa mời về để thuyết pháp. Mà ông hòa thượng này tôi chắc cớ lắm. Ví dụ như là ông này là tu cái mức A về, ví dụ vậy, thì người ta đăng bản quảng cáo nè, đưa lên truyền hình nè, rồi đưa lên đài nè, đủ thứ hết đấy để mà đón. Thì cái phong tục của người Việt Nam, Phật giáo Việt Nam, khi đó một người hòa thượng thì có phải cái bê này, cái lọng nè, thích nè, rồi lưu hương nè, rồi nhang đèn nè, rồi kiển nè, cấn bắt ngã là vung ban rồi phải xôn xao luôn, thấy cho muốn tu liền, thấy cho muốn là thầy tu liền, là thấy vậy đó. mà chờ đúng 12 giờ là ông thầy ông Quan Âm, mà tại sao đến 1 giờ không thấy ông đâu hết trơn. Ông kêu cái cơm đi xuống nhà bếp, mặc chi áo rất là rách rưới, giả ông thu dân và đi xuống xin coi tôi uống nước, nước không được, nước này để dành cho hòa thượng, uống đâu không được, chúc hòa thượng tới chúc mình. À, cái là bị đuổi ra, cái là lệ ngồi của cái ghế, cái ông thầy nói, chỗ này là cái chỗ mà các vị đại đức, các vị hòa thượng đã chứng minh cho ông hòa thượng kia trở về thiết pháp mà không được đi chỗ khác. À, cái đến lâu quá cái là sứ công viên MC lên nói là chúng tôi chân thành cáo lỗi, đến giờ không biết tại sao hòa thượng chưa có Quan Âm nữa. Thì ông đó ông chạy lên khỏi tổng rồi, không được, không được, ông làm gì không được, bữa nay là nó xui xẻo rồi, ông làm gì không được. Ông nói là dạ tôi đã ông hòa thượng nói đó, mọi người giúp mình hết trơn. Như vậy đôi lúc chúng ta nhìn đánh giá cái giá trị của người khác thông qua cái hình thức đó, chúng ta sẽ đánh mất đi cái cơ hội để thấy những ông Phật thật trong cuộc đời. Chúng ta sẽ mất cơ hội thấy những con người Bồ Tát trong cuộc đời. Những con người Bồ Tát đó không có ba mai tướng tốt lắm, mười vẻ đẹp như kinh Bồ Tát đó. Cái bí kíp của đời là như vậy đó, là chúng ta thương rất là nhiều hoặc là đẹp lắm, mà ai mà ra mà làm những chuyện đạo đức như vậy ra nó con này đâu có đạt được cái mà trong kinh mình thấy đâu. Cho nên nhiều khi mình xung thường và làm như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái đạo không vẫn còn, chúng ta chạy theo hình thức là chúng ta đánh mất đạo Phật nó một cách khác. Sao lại lấy được cái chủ nghĩa hình thức đó là cái mà nó có được con người rất là nhiều, cái buộc đến đạo đó chúng ta không còn là người tu nữa, chúng ta không còn là người Phật tử nữa. Cho nên cái tinh thần của nhà Phật là phải đi ngược lại với cái này. Ví dụ như bây giờ là có một cái vị rất là tên tuổi, một vị đạo sư lỗi lạc, đi tới đâu người ta cũng phải là tung hô dạng tới, rồi thậm chí là cổng trên kiểu để đi. Thì có một cái ông mà gọi là làm công việc quét sát vào đường phố thôi, dĩ nhiên là quét sát đều biết rồi, nếu là những cái nước mà nghèo khó như Việt Nam, ổ gà cũng có, ổ voi cũng có, thì nó là ổ vịt chứ, là cái gì đi cũng có, miễn chai cũng có, đinh cũng có, gai cũng có, đủ thứ hết trơn. Bây giờ chúng ta đặt ra một cái tình huống, một cái ông được gọi là thánh và một cái ông gọi là quét rác ở trên đường phố, mà đi như vậy ông quét rác ông thấy ông lụm cái gai lên, ông nhặt những miễn chai ra, rồi ông lắp những cái lỗ hố lại, rồi ông đi cho người khác đi. Còn cái ông mà được gọi là thánh đó được đưa cho ta bưng trên kiệu thì ai là thánh thiệt? À, nó là vậy đó. À, cho nên nó nhiều khi chúng ta gặp ông quét rác chúng ta biết ơn. Do đó cái tâm đạo đó nó giúp cho mình là có được một cái nhìn, mà cái nhìn này không bằng con mắt, mà cái nhìn này nó bằng cái tâm. Và cái tâm này nó đặt trên các cái hệ giá trị trong cuộc đời, chứ nó không phải là nhìn từ những cái hệ sức lợi bên ngoài. Nếu chúng ta nghĩ rằng là cái nghề này nó thấp, nghề này nó cao, cái giá trị con người này thấp, giá trị người cao, tùy theo cái vị trí sau mà người ta có, là chúng ta đánh mất đạo Phật của mình. Bởi vì cái đánh mất cái giáo Phật thật sự nó mới tạo ra cái sự đổ Phật, chứ không phải là những con người được tu mô bằng tay. Chúng ta vẫn còn nhớ có một vị Bồ Tát tên gì? Trì Địa. Tên là nghe không hấp dẫn chút nào. Bây giờ mà nếu mà nói theo những người hai đó, Bồ Tát làm gì? Làm cậu đứa. Hay là quét ống cống, thuộc ống cống. Mà những người đó thì những gì chúng ta thấy mà lại gần cái là nghe cái mùi giấm phải chạy rất là xa. Còn là cái áo người đó là nó có rất là nhiều hạt kim cương của thâm thiên. Như vậy mà chúng ta dễ dàng gì dám là người với con người như vậy. Mà con người Bồ Tát này chỉ phát nguyện một công việc duy nhất thôi. Chỗ nào có ổ gà xin phát nguyện là lấy đất để lấp ổ gà đó. Chỗ nào có đinh xin móc một cái đinh đó ra để cho những cái xe khỏi bị gọi là nổ bể bánh, chứ không phải giống như một số người Việt Nam cứ cái chỗ gần cái chỗ mà giá xe là có rất nhiều cái đinh. Nó nói như vậy, con người của Bồ Tát Trì Địa là như vậy thôi, mà dễ dàng thì chúng ta thấy được những ông Bồ Tát Trì Địa thật như vậy. Dĩ nhiên có những ông làm nghề chỉ để lấy đồng lương thôi, vì vậy không phải là Bồ Tát, mà là cái ông giao quán cái sức lao động để lấy cái giá trị kinh tế để mà sinh tồn ở xã hội để khác. Có những con người dấn thân để làm những công việc đó thì đó là những người Bồ Tát, đó là những người có đạo tâm. Chỉ vậy nói cách khác là con người đạo tâm là một con người có tinh thần vương giả rất là lớn, sẽ làm tất cả cho cuộc đời, cho mọi người, nhưng mà không bao giờ mong đợi người khác phải đền ơn đáp lại cho bản thân mình. Cái giá trị của cuộc đời đó, là tự lấy, tự nó có những cái quy luật nhân vật của nó. bỗng nhiên khi chúng ta dấn thân vào tinh thần như vậy thì cái giá trị đạo đức là giá trị của sự thăng hoa nè, giá trị của sự thánh hóa nè, giá trị của sự vươn lên trong đời sống tâm linh nó bắt đầu nó chuyển đảo rất là lớn. Nếu đến độ chúng ta thành Phật não hay, vì vậy là để được thành Phật, để được thành Bồ Tát là có điều như là chúng ta phải phát triển đạo tâm. Thì hôm nay chúng tôi xin chia sẻ một vài cái góc độ của đạo tâm khi trở về sinh hoạt ở trên vùng Dallas này, nhất là khi gặp cái sĩ đại kim có một cái nhóm sinh hoạt mang tên là đạo tâm, chúng tôi muốn chia sẻ như vậy. Dĩ nhiên góc độ đạo tâm nó có nhiều cách thức lắm để chúng ta tiếp cận, để chúng ta phát triển. Đây chỉ là một vài cái gợi ý nhỏ nhỏ để chúng ta phản chiếu lại cái hành vi cử chỉ lời nói việc làm và sự dấn thân của mình, nó phát xuất từ cái động cơ nào. Cái động cơ tạo ra đạo tâm, cái động cơ nó tạo ra ma tâm, động cơ nó tạo ra Phật tâm, nó tạo ra hết tất cả những thứ đó từ những cái tâm trên. Thì nên trong chữ Hán nó có một cái từ chơi chữ rất là hay, đó là chữ tâm đó. Người ta làm một bài thơ chơi chữ, chữ tâm trong chữ Hán chúng ta thấy là nó có ba cái điểm rồi một cái đường công cộng, giống như cái hình bóng nguyệt trăng lưỡi liềm vậy đó. Nó mới được gọi là viết bằng một cái bài thơ như thế này, đó là tam điểm như tinh tượng, hoàn hoàn câu tạo việc tài, phi mau tu mình thử đắc, tố Phật giảng do thầy. Thì chủ tam đó thì bắt đầu cái phết thứ nhất là một điểm, và hai cái phết vừa sau này nó là hai điểm. Ba cái điểm này nhìn từ xa chúng ta thấy giống như ba con sao, tinh tượng là hình của con sao, và hoàn câu tức là một cái đường cong, tạo việc tài giống như là cái trăng lưỡi liềm đó. Đó là cái vẽ của hình chữ tam trong chữ Hán, hay là rất là chính xác. Nhưng mà hai câu sau mới là triết lý và Phật nằm chỗ này, là phi mau tu thử đắc, tức là mang lâm đổi sừng, làm thú, làm người, làm gì đó là cũng từ cái tâm này mà ra. Tác Phật giỏi giả do tha, tức là làm Phật, làm thánh, làm tổ, là những bậc vĩ nhân, là những con người cao thượng trong cuộc đời cũng là nó. Cho nên nếu biết vận dụng thì nó là đạo tâm, không biết vận dụng nó trở thành tham tâm, kém hơn nữa là thú tâm, kém nữa là ma tâm, kém hơn nữa là khổ đạo tâm. Như vậy là tất cả mọi thứ khổ đau hạnh phúc nằm ở cái dụng tâm của con người, chứ không phải ông thần linh nào. Như vậy chúng ta có thể thấy được rằng là tất cả những điều mà chúng ta thấy như là sự thiên sai vạn được trong cuộc đời này, nó là cái kết quả, một cái tất yếu và rất là đúng chúng của những gì mà chúng ta đã làm ở quá khứ, phối hợp một cách rất là phức tạp với những gì chúng ta đang có, đang làm trong hiện tại. Và kết quả đó là một cái gì đó mà chúng ta không thể tránh được. Giống như Đức Phật đã nói rằng là dầu chúng ta có thần thông bay ở trên trời, lặn sâu dưới lòng biển, chui vào trong hang động, núp ở trong gọi là cái đáy núi, chúng ta cũng không bao giờ tránh được cái hệ quả của những hành vi đạo đức mà chúng ta đã làm, dù là tốt hay là xấu. Đó là một cái sự thật. Và khi nó là một cái câu tuyên bố sự thật chân lý như vậy thì chúng ta phải biết rằng nó không bao giờ loại trừ khả thể đó, dù là bất cứ như nào. Thượng đế cũng vậy, thần linh cũng vậy, Phật cũng vậy, Bồ Tát cũng vậy, và tất cả những người thần thông cũng vậy. Tức là tất cả đều phải vận hành trong một cái quy luật nhân quả của nó hết trơn. Cho nên chúng ta muốn có được an vui hạnh phúc đó là chúng ta phải phát huy cái đạo tâm của mình trên cái bộ thiện ích, mang cái chất liệu của lòng vị tha hướng lên. Chứ bằng ngược lại thì chúng ta sẽ đánh mất đi những cái giá trị mà lẽ đại chúng ta cần có trong cuộc đời. Thì bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào cái phần thảo luận, giống như ngày hôm qua ha. Quý vị có thể là thảo luận từ cái nội dung mà chúng tôi trình bày, hoặc là chúng ta có thể thảo luận đến những cái góc độ mà theo chúng tôi có thể là mình triển khai từ những cái nội kết, những cái khổ đạo mình có thể chia sẻ những cái đó, nó hay hơn là những cái mà mình nói về thời cuộc chính trị thời sự mấy cái đó, nhiều khi nó có giá trị nhiều, nó rất là tạm bợ. Thì bây giờ thì sẽ đến cái phần đó. Bây giờ xin mời quý vị, câu hỏi này chỉ có vài chữ mà nó trả lời khi cả cuốn sách chưa hết. Câu hỏi rất là khó, đơn giản mà khó vô cùng. Đầu tiên chúng ta phải lưu ý một điểm, đó là một số bản kinh cũ đó, xuất bản cách đây 30-40 năm, thì cái Bát Nhã Tâm Kinh được gọi là Bổn Khứ Tâm Kinh, và cái khái niệm Bổn Khứ Tâm Kinh này nó tạo ra cái sự hiểu lầm rất là lớn. Đó là đọc hết những cái nghi thức tụng niệm mà thiếu cái bài kinh này là chúng ta thiếu cái gì đó lớn lắm, thì phải bổ khuyết là có cái này nó mới có được tất cả. Thì từ chỗ đó đó người ta mới nói là cái tâm kinh đó là cái giá trị tinh thần thật sự còn những cái khác không có. Mà thực ra đó là cái Bát Nhã Tâm Kinh là một cái bài kinh ngắn, chúng ta có thể nói là cái kinh tinh hoa Bát Nhã Kinh được, là kinh trọng tâm về cái tuệ giác cũng được. Chứ phải tâm kinh là kinh lặng, nói về tâm thì nó phải vậy, mà là cái kinh mấu chốt. Cái kinh có thể trên cơ sở đó nó có thể giúp cho mình đạt được những cái giá trị của sự an vui. Và bản chất của cái tâm kinh trong trường hợp này nó là sự quán chiếu. Chúng ta thấy là cái dạo đầu của bài Bát Nhã Tâm Kinh là gì đó? Quán tự tại Bồ Tát, hành thâm Bát Nhã nghĩa là thực hành Bát Nhã. Chiếu kiến ngũ như không như vậy, cái mấu chốt của cuộc đời của pháp tu là chiếu kiến. Đó, mình nhìn mình thấy, mình quán chiếu thấy rõ lắm bản chất của năm hợp thể tạo nên cái thân thể tâm vật lý, rồi có sắc thể là thân, rồi dồn có cái dòng cảm xúc là thọ, rồi có một cái quy trình ứng dụng quá là tưởng, rồi có một sự vận hành của những thứ này đó là hành, và có một cái kết quả của nhận thức phân biệt. Nó là những cái tổ hợp, và cái này nó không có một thực thể. Khi mình nhìn thấy nó tổ hợp có thực thể như vậy thì chúng ta thấy là chúng ta có thể vượt qua khỏi cái khổ ách. Chứ bây giờ để vượt khỏi khổ ách là chúng ta phải quán tưởng mấu chốt ở cái dòng cảm xúc, là bởi vì tất cả những khổ đau hạnh phúc về nó bắt nguồn từ cảm xúc. Chúng ta hạnh phúc là do vì chúng ta có cảm xúc, chúng ta khổ đau là vì chúng ta có cảm xúc. Hạnh phúc nhiều hạnh phúc ít, khổ đau ít khổ đau nhiều cũng dựa vào hạnh phúc. Cho nên khi chúng ta quá giải vô hiệu quả được dòng chảy của cảm xúc thì bỗng dưng tất cả những khổ đau hạnh phúc đã biến mất, và lúc bây giờ chúng ta có được an dạ thật sự vượt lên trên cái này. Cái bản chất của cái phương pháp quán niệm ở trong Bát Nhã Tâm Kinh đó là nằm ở cái chỗ đó, từ cái chỗ đó dẫn đến cái sàn này. Nhưng mà cái điểm mà chúng tôi thấy rất là hay đó là cách chơi chữ của Bát Nhã Tâm Kinh là ở đoạn kết thúc đó, là cái thần chú này, cái Bát Nhã này là đại minh chú, tức là cái chú trí tuệ ghê gớm. Đại thần chú là chú vĩ đại, không có chú nào bằng. Rồi là ba bốn cái tính từ như là sao nữa lớn nhất. Nhưng mà chúng ta đặt vô đó có thần chú nào đâu. Hay nói cách khác là trí tuệ Bát Nhã chính là một thần chú, chính là một cái miracle, chính là một sự thăng biến, chính là một sự chuyển hóa. Cho nên lớn đến độ chúng ta không thể thấy bất cứ một cái thần chú nào trong cuộc đời nhân danh đó là thượng đế hay thần linh, là của Phật hay là của Bà La Môn giáo hay của Tây Tạng, của bất cứ cái gì, nó không bằng cái trí tuệ của con người ở trên. Mà trí tuệ này cũng có là chúng ta phải tu tập bằng cái sự quán chiếu, khởi đi từ cái vụ như vậy không. Nó là một cái cách chơi chữ. Và khi chúng ta đặt vào cái câu gọi là tiếp lấy tới ba lai tới ba la tăng như thế bồ đề có quả hai, chúng ta trở về là cái nguyên tắc đó là ya ta ya ta ba la ya ta ba la san ya ta bồ đề xoa hai. Nó là cái gì? Nó là một câu thiệu. Cái câu thiệu này nó tạo mình, đặt mình vào trong vị trí là vươn lên cánh tế, không được lui sụp, là tiến tế manh lên, tiến tới nhiều hơn nữa, tiến tới đạt đến bờ bên kia. Chúng ta thấy có thằng chú gì đâu, nó là một câu thiệu thôi. Nhưng mà phải đặt trong một cái giỏ của thằng chú để chúng ta mê, bởi vì nghĩa thằng chú là có thằng biến mà. Phật gia trì thánh hộ về là các thần linh đó là ủng hộ, nên là mình thích lắm. Mà thực ra cái thần chú chính đây là cái dòng chảy của trí tuệ Bát Nhã, và trí tuệ nó có thể giúp cho cuộc đời này bớt khổ đau. Thế mà điều mà chúng ta cần phải phân biệt là trí tuệ nó khác cái nhận thức. Ở bên ngoài có lúc chúng ta dùng là knowledge, có lúc chúng ta dùng là wisdom. Nhưng mà trong đạo Phật hai khái niệm này là khác đi lắm. Chúng tôi có thể đưa một ví dụ đơn giản như thế này, là cái một người mà có về nhận thức đó, thì có thể có rất nhiều kiến thức về một lĩnh vực nào đó, còn người có trí tuệ thì không. Ví dụ như là cái điếu thuốc lá, một anh kỹ sư hay là một cái người mà làm công nhân trong cái hãng thuốc lá đó, có kiến thức về thuốc lá rất là nhiều. Nó được bào chế bằng cái quy trình ABC, và trong cái điếu thuốc này có bao nhiêu loại độc tố, và nếu hút một ngày 10 đứa thì nó tác hại đến gan làm sao, ảnh hưởng đến phổi ra làm sao, ảnh hưởng đến cái thanh quản làm sao, ảnh hưởng đến bao tử ra làm sao, ảnh hưởng đến cái hơi thở của cái miệng làm sao. Anh ta nói một cách phanh phát chính xác rõ ràng, và thậm chí tất cả những nhà sản xuất người đưa thuốc lá luôn luôn để một cái câu là hút thuốc có hại cho sức khỏe. Thì người ta biết cái tác hại của nó chưa rõ ràng, nhưng mà người ta vẫn hút. Cái người làm cũng hút, người mua cũng hút. Hút đến độ mà người ta cấm là ở nơi công cộng, tạo một cái bút để cho những người đó vào hút một cách là không ảnh hưởng gì khác, vẫn hút, không cần mặc cảm gì cả. Hút rất là nhiều người ta hạn đâu vẫn hút. Thì cái đó chúng ta gọi là đó là con người có kiến thức về thuốc, có ý thức về tác hại của thuốc, nhưng mà vẫn không thể vượt lên trên cái khổ đạo của thuốc, và bởi vì khi uống hút vào nó vẫn bị nó chi phối. Còn có người có trí tuệ về thuốc á thì dĩ nhiên có thể là không phân tích rõ ràng như cái cách anh công nhân hành kỹ sư của thuốc lá anh nói, không biết chuyên về cái đó, nhưng mà không bao giờ ông ta hút, không có giận hút, dù bị ép buộc hay là cái kiểu mà nói như người Việt Nam á, biện hộ chút xíu là cái trầu cái cao là một câu chuyện, đút thuốc lá là cái cách để mở những cái mối quan hệ tương tác giữa mình và người khác, hoặc xa hơn nữa là rượu ở nước phương Tây này là cái cách để giao tới đó, đã không có rượu là nó không được, thí dụ vậy. Đó là những cái cách, những cái cách thức giao tới. Nhưng mà cái người mà không bao giờ để cho rượu và thuốc lá và những cái gì xấu nó tác động lên người đó được rồi, vẫn trí tuệ. Cho nên cái giá trị của trí tuệ đó làm thăng qua cuộc đời, và giá trị của trí thức đó đôi lúc nó thăng qua, đôi lúc nó giết chết cuộc đời. Nhất là trí thức đó đó nó thuốc lương tâm đi kèm, thì như vậy trí thức này nó trở thành một cái ma mảnh, một cái gọi là rất là khôn ngoan để mà luồn lách qua khỏi những cái
ngõ ngách của luật pháp. Cái kiểu mà có người nào đó là nói được pháp thì nó là một mạng lưới rất là chằng chịt, con ruồi chú bán được, con mũi chú bán được, nhưng con bò thì đọc thuốc sao là vậy đó. Cho nên chúng ta thấy là cái giá trị cái trí tuệ rất là cao. Thì bác này tâm kinh là một cái bài kinh mà nó nói về cái phương thức quán niệm, cái cách thức mà chúng ta tu tập để mà chặt đứt hết tất cả những cái nỗi khổ trong cuộc đời của mình, để chúng ta vươn lên trong hạnh phúc. Và nó có nhiều cái cách chơi chữ rất là sáng suốt, rất là hay, để đánh gọi là làm xóa mờ đi cái tinh thần nương vào tha lực, nương vào thần chú, nương vào thần linh, nương vào thượng đế này là các thứ, theo cái cách mà những con người đặt nặng và tín ngưỡng tôn giáo và tâm linh của các tôn giáo khác đã. Cho nên đó là chúng tôi xin nói đơn giản như vậy, bởi vì cái chữ tâm nó là nói cái chuyện nào cho hết, bởi vì tâm nó là một cái loại vô hình thực tướng. Nó lớn thì chúng ta có thể nói là cả cái vũ trụ này, vũ trụ giãn nở, cái bích đen giãn nở theo thời gian không gian nó cũng không bao giờ chứa được nó. Mà nếu nó nhỏ thì không có gì nhỏ bằng nó. Mà nó giãn ra đến độ nó cái thung của sự tâm này nó là vô cực, anh là vô cực. Mà nhỏ lại chúng ta không thể tiến được mà, cái khoảng cách thậm chí là một cái phân tử nhỏ nhất có thể không bị lọc qua nó được nữa. Nó phức tạp lắm. Nhưng mà khởi đi cũng từ đó, cái sự tiến triển cũng nằm ở chỗ đó, và cái kết quả cuối cùng cũng như là ở đây thôi. Cho nên thấy nó rất là đơn giản như vậy mà thôi. Cho nên cái những cái gọi là tu đại tâm, những cái đó rất nguy hiểm, bởi vì nó trở thành lời viên họ trong cả lễ chùa chi. Nhất là mấy ông, ôi tu đại tâm mà đợi cái thầy chùa làm gì. Thì lúc bây giờ chúng ta thấy là tâm mình ở giải đại một cái là mình tiêu luôn mà cứ đó là tu đại tâm, mà còn là nhậu không là một cái đó tu thôi vậy. Cho nên đó là cái giá trị của nó đặt nặng ở cái chỗ là tuệ giác quán chiếu. Nhờ tuệ giác quán chiếu thì tất cả con đau không có thể sanh được.
Thưa Phật, trước hết thì chúng con rất cảm ơn Thầy đã giải thích rất rõ về đạo tâm, về hai cái đạo tâm. Thì sau khi nghe Thầy nói là chúng con giọt quá. Thì hết lòng chúng ta là đạo tâm kiến lên thành đạo tâm quá tự. Thứ hai là con xin có câu hỏi. Như tất cả chúng con luôn được nhắc nhở lời Phật dạy là hai là Phật đã thành và các con là Phật sẽ thành. Nhưng mà khi mà nhìn lại cái những cái giai đoạn, những cái thần thoại về sự giảng sinh của Đức Phật, thì Ngài bước ra thay vào một cái ung dung tự tại, rồi Ngài tuyên bố và tuyên dụng thế nào tùy ngã độc tôn. Thì như vậy nó có mâu thuẫn với cái lời của Phật dạy hay không? Xin Thầy cho chúng con biết về cái...
Có lẽ là quý vị nghe rõ cái câu hỏi không ạ? Cho nên chúng tôi cũng lặp lại, chúng tôi chỉ tóm tắt lại. Đó là cái chất liệu đạo tâm của Đức Phật nó lớn, lớn độ ngoài là con người vô ngã như chúng tôi vừa trình bày. Nhưng mà trong lịch sử mô tả đó, và khi Ngài ra đời, Ngài tuyên bố rồi là trên trời dưới đất có một mình ta là cao thượng lên đó. Như vậy nó có phải là thái độ của con người không cao thượng lên hay không? Cái thứ hai nữa là những cái cách mô tả trong kinh sách của Phật giáo, đó là Ngài ra là đi mỗi bước trên hoa sen. Ai là ảnh này 7 bước, mỗi bước như vậy là đi 7 năm. Như vậy là Ngài là một con người từ một người bình thường đạt được cái giá trị của một người siêu thường, hay là Ngài vốn là siêu thường mà giả dạng là con người bình thường. Đó là một vấn đề đặt ra. Như vậy cái giá trị đạo tâm nó nằm ở chỗ nào? Thì tôi xin nói đơn giản như thế này là chúng ta có rất nhiều cách để tiếp cận Đức Phật. Nhưng mà có hai cách có thể nói là nó đơn giản nhất là một cách nhìn Đức Phật từ góc độ lịch sử. Và cái thứ hai là chúng ta nhìn Đức Phật từ góc độ của tôn giáo. Khi chúng ta nhìn Đức Phật từ góc độ tôn giáo thì bỗng dưng Ngài có những phần học quan, bỗng dưng Ngài có những huyền thoại, bỗng dưng Ngài có những cái mà chúng ta nghĩ rằng phải là con người siêu phàm thì mới có được những cái dấu hiệu đó. Chẳng hạn như là khi mà ngài gọi là đi đầu thai từ một cái cung trời tâm xuất với tư cách là một vị Bồ Tát tên là Hộ Minh đi vào thai của mẹ, thì cái cách dấn thân vào tộc thai mẹ nó khác hoàn toàn phàm phu. Kinh điển nó là người phàm phu đi vào thai mẹ bằng lục tính. Cái này nó giống như tâm lý học hiện đại mà. Ví dụ như khi mà chúng ta qua đề, chúng ta không mắc hẳn, bởi thần thức nó xuất ra bên ngoài để nhập vào một cái gia đình mà việc cảm tương ứng đó. Trong tương lai nó phải ứng với cái việc của cái người này để ra làm cha mẹ con cái lẫn nhau. Rồi từ cái đó tại sao chúng ta lại thấy có những hiện tượng gen di truyền sinh ra gia đình đó thì lại có dốc người da vàng mũi đẹp và da trắng mũi cao không văn mặt ốm không văn nó giữ được chất gen di truyền của người đó là bởi vì cái dòng nghiệp và dòng họ nghiệp của cái gia đình này nó tương ứng với nhau, thì là phải sinh ra gia đình này mà không gia đình kia. Thì khi mà xuất cái thần thức ra để lưu nhập vào trong một cái gia đình mới đó, dĩ nhiên cái Phật đưa ra nó là có bốn cái điều kiện. Thứ nhất là tin cha, thứ hai là biết mẹ, thứ ba là hai bên phải giao hợp trong điều kiện mà người mẹ có thể có thai. Đức Phật nói y như là nhà Phật nói. Và cái thứ tư đó là cái thần thức phải nhập vào với một cái dòng của cái cảm tính. Thì cái thần thức xuất ra như vậy lúc mà cha mẹ giao cấu đó, thì nếu như thần thức này sẽ đào thai làm người nam á, thì lúc bấy giờ nó liên tưởng cái dục tính đó với người mẹ, và nhờ cái liên tưởng dục tính đó nó mới chui vào chỗ này nữa. Còn ngược lại đó, nếu như nó đào thai ra làm người nữ đó, thì nó liên tưởng cái dục tính đó với người cha. Và đó là lý do tại sao mà chúng ta thấy rằng là cái mối quan hệ giữa người cha với những đứa con gái nó thân mật hơn là giữa người mẹ và đứa con gái. Còn ngược lại, người mẹ hầu như là có một cái gần gũi, cái ưu tiên dành cho đứa con trai hơn là dành cho đứa con gái, bởi vì ngay từ ban đầu nó đi vào mầm mống về dục tính, rồi sau này khi sinh ra là do môi trường giáo dục, cái ý thức về đời sống đạo đức, cái sự truyền bá về những cái quy cách mà có người cần phải vương lên cái cách này cách nọ, nó làm cho cái này nó bị mất đi theo một cái thức nào đó. Đó là cái cách mà ra đời của những người học của Phật tử của chúng ta. Và chúng ta thấy là ở trong kinh nói là Đức Phật là Bồ Tát Hộ Minh đi vào trong lòng mẹ không phải bằng cái dục tính đó. Ngài có một cái chánh niệm tỉnh thức trước khi vào thai mẹ, trong thời gian ở trong thai mẹ có chánh niệm tỉnh thức, rồi lúc mà ra khỏi thai mẹ cũng có chánh niệm tỉnh thức, và làm công việc của một vị Bồ Tát gọi là phá thân, giả dạng thân người phàm để làm công việc của những người phàm trở thành một người phàm. Thì cái cách mà mô tả Đức Phật từ cấp độ tôn giáo như vậy thì rất là lý tưởng, nó cũng hay lắm. Nó tạo cho người ta có một cái thần kính quy phục lớn lắm à, nhưng mà thay chúng tôi nó không hay. Ví dụ như là khi mô tả là Đức Phật là một cái bậc gọi là cao siêu huyền diệu như vậy, cho nên người ta phải nói rằng là ngài không sinh ra từ cái mẹ mà sinh ra từ cái hông phải. Rồi nếu chúng ta đặt cái cách này ở trong cái nền văn hóa Ấn Độ thì chúng ta thấy nó cũng bình thường, bởi người Ấn Độ thích nói quanh co là triết lý à, chứ không hiểu nói chữ này nghĩa rắn, nó cái đó nó thường là che chữ bằng triết lý. Bởi vì bên phải đó, cái khái niệm bên phải của người Ấn Độ được xem là kiết tường, giống như người Trung Hoa kiết tường phải là màu đỏ, cái gì trên thể nó màu đỏ, những cái tông ra màu đỏ là cái hên cái may mắn, cho nên cái thiệp chúc tết cũng màu đỏ, cái bao lì xì cũng màu đỏ, cái chùa cũng sơn cái cột màu đỏ, mọi thứ đều là màu đỏ. Còn người Ấn Độ là phải bên phải, ví dụ là đi diễu quanh Phật gọi là ba vòng theo từ kim đồng hồ tới bên phải, vào cái chùa cũng đi theo hướng bên phải để cái gì đó. Rồi sau khi mà ngồi một bên cũng còn một phía bên phải, rồi nếu mà tôn kính Đức Phật là đứng lên chạch áo bài tay phải, thì chúng ta cái phải có phải trên đó là lòng tôn kính cái cát tường. Cho nên người ta mới dựng ra là coi như là Đức Phật sanh ở bên hông bên phải của một hộ ma gia, bên đó có chỗ nào đâu chưa ra mà sanh. Mình phải nói như vậy, ý là muốn nói rằng là cái sự ra đời của ngài đó mang lại cái kiết cường an lạc hạnh phúc thảnh thơi cho những người khác. Có những cái sự ra đời như vậy, ví dụ như chúng ta cứ để khi một đứa con nào đó mà giá trị đạo đức nó cao thì xuất hiện nó trong gia đình làm cho cả gia đình được hòa hợp. Trước đây khi lại vợ chồng cái lộn cãi lão với nhau là có đứa con là xuất hiện bỗng dưng được ảnh vui, nó có những cái tác động hai chiều như vậy. Ngược lại hay có những trường hợp từ lúc sinh đứa con ra, trời ơi, cái gia đình nó giống như là cái địa ngục vậy, nó đủ thứ chuyện xào xáo trên. Từ cái đó là con người mới tính dĩ là đặt cái giá trị của người đó vào trong cái trường hợp đó, cho nên có cái mặc cảm, có thành kiến là cái nó có những cái đó nó cũng hay. Cho nên người ta phải dựng lên một cái huyền thoại rằng Đức Phật sanh ra từ bên trong phải, Mà hiện thọ này nó ứng với lại cái biểu tượng nhân quả triết lý của người Ấn Độ, thích mô tả một cách là dòng do như vậy, dân thích nói một cách trực tiếp và cụ thể. Cái thứ hai là hình hoa sen, chúng ta thấy cái hoa sen là một cái hoa mà cái trọng của nó yếu lắm, chỉ cần một cái con cóc thôi mà nhảy lên hoa sen, cái hoa sen cũng gãy được. Là này là một chú bé là Đức Phật là cũng 5 kg, tối thiểu là 5 kg, tại vì Đức Phật là 32 cũng tốt 80 cơ, đẹp thì không thể là 3 kg là trên non để tiếp được nặng như lắm, làm sao cho ông có chịu nổi. Nhưng mà người Ấn Độ thích nói chuyện đó à, chịu thôi à, nói là ngài rất là thanh cao, thay vì nói rằng là cái sự ra đời của ngài mang lại những giá trị thanh cao cho cuộc đời bằng những cái nỗ lực của tự thân, bằng con đường của đạo đức, đã nói vậy không hấp dẫn. Đó là mỗi bước chân đi nở hoa sen, mỗi sự dấn thân nó mang lại cho cuộc đời nó vậy à. Cho nên là nhưng mà phần lớn chúng ta là không tiếp nhận cái cách mô tả tôn giáo ví rất là biểu tượng, và chúng ta hiểu nó yếu độ của thần thánh. Đức Phật phải khác thường, Đức Phật phải phi phàm. Và trong các loài động vật chúng ta biết là chỉ có một loài khác duy nhất là sanh ra bên phải thôi, đó là cá voi sanh con bên phải. Và tất cả những loài cá còn lại là cũng sanh theo cái cách bình thường, giống như bao nhiêu loài động vật khác. Mà loài cá voi cũng không có gì đặc biệt, ngoài cái chuyện mà nó giúp đỡ người, đưa người vào trong biển, nếu mà nó bị lặn đặng, con người bị chìm trên biển, giúp được tất cả vậy thôi, nó không có giá trị gì đặc biệt thôi. Cho nên chúng ta phải hiểu trong cái nền tảng cái văn hóa Ấn Độ thì chúng ta thấy là cái cách mô tả này nó mang một nhiều nghĩa nào đó, chứ không phải là nó thuộc về kiểu đen nghĩa trắng. Như vậy cái câu nói mà thiên thượng thiên hạ như nghe đọc cơ đó, theo chúng tôi không phải là câu của Phật nói, bởi vì nó thần thánh hóa, không phải câu Phật nói. Các bạn những người đại diện của Đức Phật tôn kính ngài quá mức đi, cho nên nói rằng là sự ra đời của ngài, vai trò của ngài, sự đóng góp của ngài trong nền và tư tưởng triết lý văn hóa của Ấn Độ nó riêng và cho toàn thể nhân loại nói chung là số một. Ý của những vị mà dựng cái câu chuyện đó là nằm ở chỗ đó, chứ một người mới sinh ra là không biết nói, mà nếu mà sinh ra được cái đó người ta nói là quá sai, người ta đập bỏ chạy liền, không có thật đó. Nếu như mà chúng ta thấy có một người nào đặc biệt như vậy là chúng ta sẽ không bao giờ dám là người đó là cái thứ hai nữa. Chúng ta sẽ không bao giờ gọi là có được niềm tin ở bản thân mình nếu chúng ta học tập người đó, bởi vì ông này mới sinh ra ông là vậy rồi, cô mới sinh ra mà bỏ lúc đó khóc qua làm sao làm được những chuyện này. Cho nên cái giá trị của sự gọi là mô phỏng và học theo cô lão của ta không có, nó có tác dụng. Cho nên con đường của tôn giáo nó có những cái hay, nhưng mà nó có rất nhiều hạn chế. Cho nên chúng tôi thích tiếp cận với Phật qua góc độ của con người lịch sử, bởi vì ngài gần con người hết, ngài thở hơi thở của con người, ngài có dòng máu của con người, ngài có trái tim của con người, ngài cũng ra đời, rồi cuối cùng ngài đến lên, rồi ngài cũng được học, rồi ngài cũng có tình yêu, rồi ngài cũng lập gia thất, ngài cũng có con, ngài cũng khổ đau giống như bao nhiêu con người khác, nhưng mà ngài cũng lên trên, rồi ngài từ bỏ như thế nào, tìm kiếm một con đường giá trị hạnh phúc lâu dài hơn là trở thành một ông vua. Dầu gọi là trong quá khứ người ta là tuyên bố rằng ngài trở thành một chuyển lực, có nghĩa là một cái ông vua mà gọi là khống chế cả luôn cái đất nước của Ấn Độ rộng lớn, hay xa hơn nữa là cả toàn cái hành tinh này, giống như cái kiểu mà các tổng thống Mỹ bây giờ cái quyền lực mạnh có một cái là thậm chí chỉ một phút cũng phải ngán nghe thấy thôi, thấy đó là những chuyển lực vừa là vậy thôi. Nhưng mà nó khác nhau ở chỗ là khi mà nó vừa thì là muốn lên cuộc đời này bằng con được cái đạo đức đam mê đạo đức, còn hơn là ông chỉ lưng thân lưng bút đó là quấn lên cuộc đời này bằng bơm bằng bơm, không phải để mà khống chế khủng bố bằng bơm, cho nên cái khổ đau nó gia tăng trong vô dịch hết. Thì chúng ta thấy là tiếp cận Đức Phật bằng con người máu thịt bằng trái tim, chúng ta thấy nó gần gũi dễ học hơn. Và đó là lý do tại sao chúng ta thấy cái mẫu đó hỏi trong kinh đó, có nhiều người hỏi chứ là bạch ngài, con phải gọi ngài là thượng đế được không, gọi nó không, con có thể gọi ngài là chư thiên được không, ngài nó không, con có thể gọi ngài là các thần được không, ngài nó không, con có thể gọi ngài là con người được không, ngài nó không, là như mình bây giờ gọi cái cao cọc nhất là thượng đế ngài cũng không chịu, mà bình thường nhất là con người ngài cũng không, chẳng lẽ là chưa ngài mà xuất sanh lại càng không nữa, không dám cầu phúc. Như vậy bắt ngài gọi ngài bằng cái gì? Cái Phật cười nhưng mà chắc là gọi tôi là con người giác ngộ, thì cái tính từ giác ngộ là sao thôi. Nghĩa là ngài chỉ là một con người, chỉ ngài thích ngài làm gì, nhưng mà khác với chúng ta là con người giác ngộ. Đó là một cái câu đối thoại trong cái Phật. Như vậy là cái giá trị của sự tu tập vươn lên từ một người phàm trở thành một thánh là những cái thiền tham mà chúng ta có thể vươn lên được. Cho nên là kinh mới nói rằng là Đức Phật là Phật đã thật, còn tất cả chúng ta là những Đức Phật sẽ thành trong tương lai. Còn nếu nói rằng là Đức Phật là con người vĩ đại từ lúc mới sinh ra, rồi ngài phải giả vờ làm người thành phu, rồi từ người thành phu đó ngài trở thành một người Phật, còn cái giá trị giáo dục nằm chỗ nào? Không vào, mất đi cái giá trị của đó. Cho nên có những cái chúng ta đặt vào kinh điển đại thừa đó, chúng ta không thể đọc bằng cái con mắt của nghĩa này chỉ trang, mà chúng ta phải đọc với một cái loại tư duy gọi là triết học và tôn giáo của những cái kiểu mà người Ấn Độ muốn ăn chị. Nó phức tạp vậy đó, nó hấp dẫn vậy thôi. Giống như cái tiểu thuyết Kim Dung, nếu mình đọc theo nghĩa thường thì không hấp dẫn lắm, chưa vô kỹ. Bởi vì ông này không kỹ ra hết trơn, ngay cái tên là nó có được cái chất liệu của cái cá tánh người đó. Và cái này là cái cách mô phỏng rất là hay từ cái điển nhà Phật. Các vị Bồ Tát tên con là thanh nguyện mà, hoặc là lấy hành tầm đó, lấy hành tầm tên ngoài Đức Phật Thích Ca là lấy cái dòng Phật thôi, còn tất cả những vị khác đều là lấy hành tầm Phật A Di Đà, vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Mà nếu chúng ta quên mà nói là Phật Di Đà là chúng ta nói là ông Phật này là hào quang giới hạn vô cùng, công đức gọi là cạn cực vô cùng, tuổi thọ là yếu vô cùng, mà thường chúng ta thích gọi là tắt đại khái gì đó. Thì cho nên là chúng ta thấy rằng là cái tất cả những cái phần hào quang mà chúng ta tô cho ngài, vẽ cho ngài, đôi lúc làm giảm giá trị của ngài, và chúng ta tưởng rằng là như vậy là có công đó. Cho nên tiếp nhận ngài từ góc độ hoặc là của một con người thì chúng ta thấy có nhiều giá trị để chúng ta học. Mặc dù có những cái chúng ta thấy nó bình thường, nhưng mà trong cái bình thường đó có những cái rất là siêu tuyệt. Và đứng từ góc độ đó thì chúng ta thấy rằng cái câu mà thiên tuệ nhân hạnh như thế câu không phải là cái câu của Đức Phật nói mà của những người sáng đưa vào. Cho nên nó không có gì mâu thuẫn với tính cách của ngài. Bởi vì nghiên cứu cuộc đời của ngài, chúng ta thấy là con người của ngài rất là khiêm tốn. Khiêm tốn cuối cùng ngài có thể gần gũi với mọi thành phần trong xã hội, với những người lớn tuổi, với những người trẻ tuổi, với thậm chí với những người học trò, với những chút tiểu mà ngài cũng thể gần gũi rất là đơn giản. Và cái thứ hai là chúng ta thấy có một lần Đức Phật gọi là tạo ra một cái triết lý mà dấn thân phục vụ tạo tâm lớn đó. Đó là có một con thầy đi tu lớn tuổi, ông này có chứng bệnh ghẻ chóc khắp đầy người, có lẽ là nó là một loại biến chứng của gan. Và cái loại bệnh này nó làm cho cái mùi hôi của ông ta nó tỏa ra khắp thân, không ai dám gần hết trơn. Các sa di cũng sợ, các tỳ kheo cũng chốn, chờ ông ta là phải cô lập ông ta lại chỗ, đó là cái bệnh truyền nhiễm. Mà khi Đức Phật biết được chuyện đó thì ngài đã làm gì? Ngài đi đến ngay cái phòng của vị tỳ kheo đó, ngài bắt đầu lấy cái y của ngài, cái mới của ngài, ngài tắm rửa vị tỳ kheo này, lau chùi sạch sẽ trên như là làm cho mọi người ngạc nhiên lắm. Thầy này chạy tới lính quýnh thầy kia lăn xăng này nọ, thấy ngài làm rồi nó cảm thấy khó chịu lắm, muốn làm chuyện đó mà nếu không có ngài không ai làm. Thầy thấy vậy à, thì ngài làm xong rồi ngài mới nói một cái câu như thế này là phụng sự chúng sinh tức là phụng dưỡng. Cũng dường như vậy, phục vụ chúng sanh trong trường hợp này đó là giúp những người bệnh, mà là hạnh phúc cho người khác, là cũng dường như vậy một cách thiết thực nhất. Chứ không phải là gần người ta có ngày đánh bốt ta và gọi là xông hương đốt khói là cũng dường Phật không có đâu. Mà nhất là bây giờ là cái hương này là quá chắc không, mà nếu Phật mà còn sống mình không biết như vậy là ngài cũng bị ung thư lỗ mũi nó yếu như vậy mà sự thật đó. Hoặc là chúng ta nhiệt tình như người Hoa đi, mỗi lần mà làm cúng bao nhiêu một trăm thẻ, mua có 5,000 đồng cúng 100 thẻ, tưởng là cần gấp 100 lần đốt lên ông Phật đó, mà ông Phật đó mà coi là đen hết cả mình Phật thì là phước không thấy mà thấy tội lỗi đầy đủ, tội lỗi đầy đủ. Cái đó lúc chúng ta phải hiểu cái này, cho nên là phải đến với đạo Phật bằng cái chất liệu của hương thơm đạo đức. Mình dấn thân cúng dường Phật bằng những cái rất là thực tế, đó là đạo tâm của mình. Đạo tâm mình sẽ được lớn mạnh trong những hành động này. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình phải có đủ điều kiện, có đủ phương tiện mình mới làm phước. Nếu mình nghĩ như vậy thì không bao giờ mình làm phước được, không bao giờ mình dấn thân được, không bao giờ mở rộng lòng thương được. Ở mọi tư thế, ở mọi vị trí, ở mọi vai trò, chúng ta có thể làm những chuyện của con người Bồ Tát, mà mình có thể làm một người phật, mình có thể làm một người chuyện không sao hết.
Con xin thêm một câu hỏi nữa. Kính thưa thầy, chúng con thì những các bạn ở đây chúng ta quen được cũng lâu rồi, thành ra thường thường được nghe thôi. Là xét về cái ngành Phật giáo ở Việt Nam đó, thì có những người rất là bi quan về vấn đề xã hội, đạo đức suy đồi, rồi tăng chúng có thể chia ra. Cái thứ hai thì cũng có những người rất lạc quan về chùa thiền được trùng tu, rồi có những lớp học rất là mở rộng, được các tăng ni trẻ du học nước ngoài rất nhiều. Với cái nhìn của thầy thì phải thấy đất nước ta cái nền văn hóa phát triển như thế nào?
Đây là một vấn đề lớn lắm mà câu trả lời không thể từ một cái con người. Hoặc là họ đúng như thành phần là involved vào trong đây nhiều lắm. Và đã là câu hỏi thì chúng tôi xin trình bày cái quan niệm của mình. Dĩ nhiên nó là một tập kính nào, rất là chủ quan. Thì đây là chúng ta thấy là hai cái vấn đề, hai cái nhìn khác nhau về một cái tâm hồn của đất nước Việt Nam. Đó là Phật giáo có một cái cách chia rẽ địa phương dựa trên các ứng dụng miền Nam, Trung và Bắc. Cái thứ hai nữa, cái chia rẽ nó bắt nguồn từ thầy Pháp Nam Phong, Bắc Phong, Khắc Sĩ. Phối hợp hai cái này lại nó làm cho đạo Phật khó thể đọc nó với nhau được. Trong quá khứ ta là như vậy, hiện tại chúng ta thấy trong một hoàn nước nó cũng như vậy, nhưng mà trong nước hơn thì trong nước như vậy, chúng ta đọc chắc là không bao giờ có cái tình trạng là chụp mũ lẫn nhau khi chúng ta không thích nhau, giống như bên hải ngoại. Cho nên nó làm cho cái tiềm năng Phật giáo dù rất là lớn, chúng ta có rất nhiều nhân tài, nhưng mà chúng ta vẫn còn là chúng ta thiếu, là bởi vì cái nhân tài đó không đặt đúng ở vị trí mà người đó có thể phát huy được cái tiềm năng của mình. Cho nên nhìn từ góc độ này thì chúng ta có vẻ hay bi quan, nhưng mà nhà Phật nói rằng là mọi thứ trong cuộc đời này đều vô thường. Thì cái góc độ đó cho phép chúng ta gọi là có một cái niềm tin rằng mọi thứ bi quan xấu trong quá khứ có thể được thay đổi, thay đổi bằng sự nỗ lực có tuệ giác của con người, liên hệ một cách trực tiếp hoặc là gián tiếp. Thì chúng ta thấy là bây giờ là nó có nhiều trường đại học mọc lên, ví dụ như ba học viện Phật giáo ở Nam, Trung và Bắc, 10 trường cao đẳng Phật học ở một số tỉnh lớn, 40 trường trung đẳng Phật học ở các tỉnh, rồi là vô số các trường sơ cấp Phật học nhiều lắm. Vì vậy là số lượng tăng lên được và tạo nhiều hơn. Mà cách đây 15 năm, 20 năm đó, thì việc học hành của tôi sẽ không có, bởi vì nhà nước không cho phép, đóng cửa cho cả. Thì vậy chúng ta thấy là bản chất của cuộc đời mình đừng có nói ý thức hệ chính trị cả, mà thấy là nó có sự thay đổi ngày càng tốt hơn. Nó thay đổi đến lúc nhiều khi chúng ta không tin nữa, không tin nữa. Cho nên đứng từ góc độ đó, chúng ta thấy là trong tương lai, với cái tiềm năng và với cái dòng nhiệt huyết của những con người trẻ đó, ý thức hệ về cái giáo hội cũ và mới, giáo hội trong nước ngoài nữa, giáo hội trước 75 và sau 75 của những con người đó không có nữa. Thì những con người mà sanh ra trong cái bối cảnh cái khổ đau của cái bức hoạt lịch sử đó, họ khó có thể quên được. Mặc dù cái Phật giáo chúng ta quên những chuyện đó, quên quá khứ đi, sống với hiện tại, vui lên trong tương lai, nhưng mà chúng ta nhiều khi chúng ta không làm đúng về Phật giáo. Mà những con người mà sống không nằm trong bối cảnh lịch sử đó, họ đâu thấy được những cái đó, cái khổ đau đó, cho nên họ quên được rất là dễ dàng. Nhờ cái quên đó thì người ta có thể là ngồi lại với nhau, họ là dễ dàng hơn, nó không có những cái vết thương lầm trong quá khứ, nó không có những cái mục nhọt với nhau, nó không có những cái lấn cấn qua lại, cho nên có thể dễ đoàn kết hơn. Và chúng tôi tin chắc rằng là trong vòng 10 năm, 20 năm, 30 năm, thì những cái tiềm năng đó nó sẽ được tiến bộ, và cái tương lai của Phật giáo nó sẽ tốt đẹp hơn trong cái thời đại gọi là pháp nạn sau ba rồi đến cái mức một lịch sử năm 75 có nhiều tan thương, có nhiều đổ nát, nó sẽ được khắc phục được. Chứ nó không đến nỗi là quá cái bi quan như một số người nghĩ rằng là mọi thứ trong cuộc đời này sẽ cố định, cái chủ nghĩa này, cái học thuyết đó là cố định, cái đó là sai với nhân nhân Phật. Ở trong kinh Bát Đại Nhân Giác có một câu là quốc độ quy thủy. Cái từ này khi con tức đó, nó rõ ràng là mô tả về cái chiều kích vật lý của không gian. Quốc độ là đất nước hay là hành tinh. Quy thủy là dò mở, nên là vô thường tập là có rồi mất, động đất rồi thiên tai rồi lũ lụt, đủ thứ trên đời này nó làm cho những cái đời nó biến dạng, không còn là cái của nó trong quá khứ. Chuyện đó là một sự thật. Nhưng mà có một thời thiền sư họ thích dịch cái đó, nói rằng là mọi chế độ chính thể hay là mọi chính thể chính trị trong một đời này đều sẽ được thay đổi. Cái đó là cái quy lý vô thường rồi. Chúng ta thấy trong lịch sử rồi, hết chế độ này lên có thể kéo dài 300 năm, 500 năm hay là 50 năm, 30 năm, nó sẽ được phải thay đổi. Không có gì là không chịu qua. Nó là một sự thật. Tại vì đạo lý vô thường cho phép chúng ta nó chịu đó, mà chúng ta không sợ gì cả. Nó là như vậy, là như vậy thôi. Cho nên về bản chất, về cá tính, về cái phận mệnh của một cái dân tộc là của Phật giáo, nó cũng được thay đổi. Và nếu như chúng ta nhìn về cái góc độ tích cực này, thì cái sự thay đổi này nó theo một chủ tích tốt hơn là những cái mà chúng ta quá bi quan chúng ta. Và muốn nhìn thấy sự thay đổi đó, thì đầu tiên là chúng ta phải lột cái cặp kính nặng của quá khứ này. Cái vấn đề, cái khổ đau, cái mâu thuẫn đó là lớn nhất, là bởi vì chúng ta nhìn một sự kiện của quá khứ và chúng ta cho là nó là hiện tại. chúng ta nhìn một con nhân vật nào đó của 30 năm trước, chúng ta tưởng là họ cũng như như bây giờ, đó là chúng ta sai lầm. Bao nhiêu thứ đã trôi qua, bao nhiêu thứ đã biến đổi, và cuộc đời nó là như vậy thôi. Cho nên là chúng ta phải có lạc quan, bởi vì nếu không lạc quan là chúng ta sẽ bị là cái cơn bão quá khứ đánh mình vào trong cái khổ đau, và chính mình trở thành nạn nhân, và những người tin tưởng mình cũng trở thành những nạn nhân gọi là tư tưởng. Cái tiền ông Phật giáo như vừa nói trong tương lai, chúng tôi cũng đã từng suy nghĩ cái này nhiều lắm rồi, nhưng mà vẫn chưa có một cái giải pháp gọi là lạc quan lắm. Cái thứ nhất là chúng ta thấy rằng là Phật giáo cứ chủ trương cái tinh thần là tự giác, mà chúng ta hiểu sai tinh thần tự giác như là cái từ tự giác mà Đức Phật nói đó là giác ngộ bản thân mình, chứ không phải là ý thức về bản thân mình. Theo kiểu là chúng tôi có ý thức để tôi làm, tự giác là gì đó. Hai cái từ là đồng âm dị tử, đồng âm và dị nghĩa, thì làm cho người ta hiểu thành một. Cho nên đó là giờ đi theo đạo Phật cứ tự nguyện, tự giác như là tự nguyện, hoặc có tự nguyện không còn theo. Cho nên là cha mẹ không cần phải là khuyến khích con cái mình đi chùa. Đó là một cái sai lầm từ trong bạn. Từ cái sai lầm này nó làm cho gọi là con cái thì vốn phẩm chất con người là không thích, có nghĩa rõ điều đó là tốt, làm thích. Cho nên dần già rồi là con em trẻ nó không đi đến chùa. Ở Việt Nam hay là ở hải ngoại cũng vậy. Đó là một cái trở ngại nhất. Hiểu sai thì cái từ tự giác.